Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô cùng tất cả quý Phật tử, thì như quý vị biết thì tuần trước mình học kinh Pháp Hoa, thì hôm nay chúng ta học tiếp. Thì kinh Pháp Hoa là một cái bản kinh mà Đức Phật thuyết pháp ngay hội Linh Sơn. Thì ở hội Linh Sơn đó là ngài ngồi đó thuyết pháp mà có 1250 vị tỳ kheo. Ngoài ra còn có chư vị Bồ Tát cũng như các Phật tử câu hỏi về rất đông. Thì ngày xưa thì quý vị biết thì Đức Phật đâu có dùng máy móc, ngài chỉ dùng cái tiếng nói của ngài mà khiến cho cả hội chúng rất đông mà cũng có thể nghe được. Thì âm thanh của ngài đã xuyên thấu hết. Thì đây là một cái điểm mình thấy đó là giống như một cái năng lực thần thông. Nhưng mà trước đây thì có mấy người họ đi Ấn Độ đó, thì họ tới cái núi Linh Thú đó, thì một thầy thì ở trên cái đỉnh núi, thì một thầy thì đứng ở cái phía dưới thật xa rồi nói coi ở dưới có thể nghe được hay không. Bởi vì cũng không có thể tin được là nếu mà đông như vậy thì ngồi nhiều như vậy sao có thể nghe được. Nhưng mà không ngờ thì khi mà một vị trên kia cất tiếng đó, thì ở dưới nghe rất là rõ. Thì không biết là do cái địa thế như thế nào đó thì khiến cho nó vọng cái âm thanh rất là xa mà nghe rất là trong và ấm. Thì mới thấy là Đức Phật cũng biết chỗ đó là nó kết linh, cho nên vì vậy mà ngài thuyết pháp trong hội chúng rất là đông, mà đặc biệt là ngài thuyết bản kinh này. Thì cái bản kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì hai cái chữ Diệu Pháp thì bữa trước thì quý vị đã nghe học rồi, thì đại khái là cái Phật pháp rất là mầu nhiệm, rất là sâu xa, bởi vì có cái năng lực có thể giúp cho mình hết khổ, có cái năng lực mà chuyển hóa được thân tâm của mình. Thì quý vị biết là trong cái cuộc đời này thì mình khổ là thật ra nó không phải vì cái hoàn cảnh hay là vì cái cuộc sống, hay là mình nhiều khi mình nói là do cái trời cho mình như vậy, hay là mình không được may mắn cho nên mình mới khổ. Thì cái điều đó thì quý vị có những cái quan điểm đó dường như chỉ là an ủi thôi. Nhưng mà đối với Phật giáo hay là đối với Phật pháp thì Đức Phật ngài không nói như vậy. Ngài nói rằng sở dĩ chúng sanh khổ là do mê lầm, bởi vì không biết Phật pháp cho nên chúng sanh mới khổ. Thế nhưng mà nếu mà quý vị biết Phật pháp rồi thì quý vị ở trong một cái góc độ nào quý vị cũng không thấy khổ. Dù cho quý vị nghèo, quý vị cũng không khổ. Dù cho quý vị mồ côi cũng không khổ, hay là bị gia đình có chuyện gì mình cũng không khổ. Bởi vì mình biết được thế gian này là vô thường, và cái kiếp sống của cái con người là nó chỉ là tương đối. Bởi vì nó là vô thường, nó tương đối, nhưng mà mình mãi đắm đuối theo nó, cho nên rồi mình khổ thôi. Cho nên thực sự ở thế gian này nếu mà mình tìm một cái hạnh phúc tương đối thì nó chỉ tạm thôi. Mình cũng không có thể nào mà mình có được cái hạnh phúc nó vĩnh cửu khi mà mình cần một cái người nào đó để mà trợ cái duyên. Hoặc là mình tìm một cái hạnh phúc nào đó mà mình nghĩ rằng là một mái ấm gia đình tạo nên cái hạnh phúc, hay là một cái xã hội, một cái cộng đồng tạo nên cho mình được cái hạnh phúc. Nhưng mà thật ra thì cái hạnh phúc thực sự mà gọi là hạnh phúc tuyệt đối mà nó không có thể thay đổi được theo thời gian và không gian, đó là chỉ có mình tạo lấy chính mình thôi. Tức là ở trong nơi nội tâm mình được hạnh phúc, nội tâm mình nó thanh tịnh thì đương nhiên cái cảnh giới nó thanh tịnh. Thì như vậy đó là cái chữ Diệu Pháp là một cái Phật pháp nó vi diệu, là nó không phải ở cái lời kinh mà nó là ở cái nghĩa kinh. Nghĩa là khi mình nghe Phật Pháp, mình hiểu thấu và mình sống được với Phật Pháp, toát ra được một cái thiền vị, toát ra được một cái sự giải thoát. Sự giải thoát đó là phải từ chính mình cõi bỏ những cái phiền não và âu lo, thì tự nhiên mình được hạnh phúc, thì cái hạnh phúc này nó mới lâu dài được. Và cái diệu pháp này có cái nghĩa là tượng trưng cho bản tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Nghĩa là tất cả chúng sanh đều có một cái diệu pháp này. Cái diệu pháp này nó gọi là tri kiến Phật, đó là trong tâm của tất cả chúng ta. Cho nên mới nói liên hoa dụ cho cái diệu pháp. Liên hoa tức là cái hoa sen. Hoa sen một cái tính chất nữa, nó có cái nghĩa là nhân quả đồng thời. Khi mà hoa sen nở thì quý vị thấy đó, là trong cái hoa sen đó đó là nó đã có quả ở trong đó rồi. Thì như vậy một chúng sanh khi mà sanh ra và lớn lên trong kiếp con người thì tự nhiên là có sẵn cái Phật tánh đó. Thì cái Phật tánh đó đây gọi là cái quả, tức là trong hoa đã có quả. Nghĩa là mình còn là một chúng sanh bình thường, nhưng mà mình đã có cái chủng tánh Phật. Bây giờ quý vị thấy mình có chủng tánh Phật không ạ? Quý vị có thể mình thương được người khác không? Mình vẫn thương được người khác. Mình cũng có thể thương được những chúng sanh đau khổ. Mình cũng có thể giúp đỡ được những chúng sanh đau khổ, những người họ cô bần, những người họ kém phước hơn mình, mình cũng có thể giúp được. Ngoài ra thì những cái bạn bè xung quanh, những cái người mà cần sự giúp đỡ của mình, mình cũng có thể giúp được. Đó là mình đã có sẵn cái tâm từ. Thì như vậy đó là mình giúp đỡ được đó. Tại sao mình giúp đỡ được? Là bởi vì mình thương, mình cũng có thể thương được tất cả chúng sanh. Quý vị thấy tại sao có người mình thương, có người mình không thương? Là nghĩa là mình đã có cái tình thương, nhưng mà tự vì cái tình thương của mình nó chưa đủ, không bằng thôi. Đó là quý vị đã có cái tâm bi. Thì như vậy đó, rồi quý vị cũng có thể buồn, nhưng mà quý vị cũng có thể vui, đúng không ạ? Buồn cũng do mình thì vui cũng do mình, tự mình quyết định thôi. Thì như vậy đó là quý vị có cái tâm hỷ. Và bây giờ quý vị có thể xả được không ạ? Ngày xưa là quý vị chưa tu, quý vị cố chấp nhiều, nhưng mà bây giờ là quý vị biết tu rồi, quý vị buông xả từ từ. Thì như vậy quý vị đã có cái tâm xả. Như vậy đó là cái chủng nhân là từ bi hỷ xả quý vị đã có hết trơn rồi. Thì như vậy đó là bốn cái đức tướng đó, tức là đức tướng của chư Phật, đức tướng của chư vị Bồ Tát là từ bi hỷ xả, quý vị đã có sẵn ở trong lòng. Nhưng mà mình không chịu sống cái tâm đó, mà mình cứ sống cái tâm gì? Tham sân si phiền não. Cho nên vì vậy mình mới đau khổ. Mình có hai cái tánh rõ ràng như vậy đó. Một là cái tánh là tánh Phật, tánh của Bồ Tát. Còn một cái tánh á, là tánh của chúng sanh. Nhưng mà mình cứ thích sống với cái tánh của chúng sanh, buồn thương giận ghét, hơn thua, phải quấy, tật đố, rồi ganh tị. Tất cả những cái tâm đó nó khiến cho mình rất là đau khổ. Mà tự cái tâm đó nó làm cho mình khổ. Mà cái tâm đó là tự mình phát khởi, quý vị. Tự mình phát khởi ra rồi tự mình làm cho mình đau khổ à. Như vậy đó quý vị thấy á, là đau khổ đó là nó do đâu? Cũng do mình. Thì đau khổ mà do mình thì hạnh phúc cũng phải là do mình. Cho nên quý vị tự quyết định hết. Nhưng mà lâu nay mình cứ nói là cái người này làm cho mình khổ hay cái môi trường làm cho mình khổ. Nhưng thật ra đó là tất cả cái môi trường đó bên ngoài đó là không có cái năng lực làm cho mình khổ. Nó chỉ có những cái duyên khổ thôi, mà nó không có cái chánh nhân khổ. Mà cái chánh nhân khổ chính là do mình. Nhưng mà thí dụ như bây giờ mình mà có cái chánh nhân rồi đó, là tự nhiên á, là cái duyên nó sẽ cơ hội nó. Cái duyên thiền nó sẽ cơ hội. Mình mà có cái tâm của mình á, đã giải thoát rồi đó, thì tự nhiên tất cả mọi cái tự nhiên nó tháo gỡ hết hoàn toàn. Giống như trong đêm tối mà quý vị thắp lên cái ngọn đèn như vậy. Nhiều khi mình cứ nói là tại sao mà cái bối cảnh xung quanh mình, cái môi trường nó cứ giống như nó câu siết chặt mình như vậy. Tại sao nhiều khi mình cảm giác như mình bị giống như là đứng giữa chân tường, hay là mình cảm giác là bây giờ là trên cuộc đời này là không có mình, không còn cái gì và không còn cái lối thoát nào hết. Nhiều khi mình cứ tưởng là như thế, nhưng mà không phải. Có một cái mối mà có thể tháo gỡ hết tất cả, tức là trong cái cõi lòng của mình. Nghĩa là ở trong cõi lòng của mình đó, chỉ cần quý vị tháo gỡ được là tất cả mọi cái bên ngoài là tháo gỡ hết. Cho nên là lâu nay mình có một cái bệnh, thí dụ như là mình thấy mình mà bị đau khổ cái gì đó, mình phải tìm cái đau khổ, mình phải diệt đi. Giống như quý vị mà coi phim trưởng rồi đó, là cái người này giết cha mình, thì mình lại kiếm cái người đó để mà giết, rồi con của người đó lại giết mình, thì như vậy là cái khổ nó trở thành một cái chuỗi đau khổ. Thì như vậy đó, chỉ là ngay nơi trong lòng của mình á, làm sao quý vị giải quyết được thì tự nhiên là mình hết khổ. Ngày xưa thầy Phạm có kể cái câu chuyện mà cái người ông nội đi ra đón một cái người cháu ở Hồng Kông đi về. Thì ở Hồng Kông thì cái đời sống của Hồng Kông thì nói chung là nó cũng hơi khá cao, giống như những đứa trẻ bên này vậy đó, là tự ra nó nghe cái tiếng kem ở ngoài kêu len keng hay tiếng đờn ở ngoài, nó ra nó mua kem. Thì mấy đứa nhỏ từ ở trong nhà nó chạy ra, nó chạy ào ra vậy đó, rồi cái nó xếp hàng vô thẳng băng, cái người nào ra trước á thì đứng trước, người nào tới sau á thì nó đứng sau. Thì nó trở thành cái thói quen như vậy, mình thấy là quân tập cái thói quen như vậy. Thì khi mà ông nội dẫn người cháu từ Hồng Kông về đó, thì người ông nội này cũng còn có đứa cháu ở trong nhà nữa. Thì trong cái bữa cơm đó thì người ông nội khen người cháu bởi vì qua cái hành động rất là dễ thương của một em bé. Tức là cái đứa cháu đó là đi về cái trên tay có những cái đồ ăn mà nó trở thành rác rồi, tức là ví dụ như ăn bắp mà còn cái cùi bắp. Thì người ông nội kêu cứ quăng đi, nhưng đứa cháu nó con không thể nào quăng được bởi vì đây không có thùng rác. Một cái hành động đó nó khiến cho ông nội cũng cảm giác giật mình là cái bậc ông nội mà lại là thấy một cái người cháu mà lại có cái cư xử như thế, trong lòng cũng rất là hổ thẹn. Cho nên ổng chạnh lòng, trong cái quan ổng khen ngợi cái người cháu Hồng Kông là có đời sống rất là cao mà biết giữ gìn vệ sinh và môi trường như thế. Trong khi cái người cháu mà ở chung với ông đó thì ngồi một bên là trong lòng ấm ức dữ lắm. Nói tại sao ông mình không có khen mình lại đi khen cái người kia. Cho nên đó là cậu ta giận, bỏ ăn cơm đó, cậu mới vào trong cái phòng đóng cửa lại quý vị. Đóng cửa lại đó là không thèm ra ngoài, không thèm gặp ông nội luôn. Tức là ông nội cũng biết người cháu đã giận rồi đó, nhưng mà cũng không biết phải làm sao, thôi cứ kệ nó để từ từ nó giải quyết. Thế rồi đến chiều đó cái cậu bé mới mở ra mới thưa với ông nội. Thưa ông nội là con xin lỗi ông nội, là sáng con có hành động bất nhã với ông nội và tất cả mọi người. Nhưng mà có điều con muốn nói đó là khi mà con giận, con tức, khi mà con ganh lên đó là cái người đau khổ thứ nhất là con. Suốt từ sáng đến giờ trong lòng con rất là đau khổ, tức là mọi người không đau khổ mà chỉ có mình con đau khổ thôi. Cho nên đó là bây giờ là con mới hiểu rõ được là khi mà con giận ai, khi mà con tức ai thì cái người đau khổ chính là con. Cho nên đó là con tự hiểu được điều đó. Cái ông nội mới mang cái câu chuyện đó đi đăng báo quý vị. Cho nên là trở thành cái câu chuyện mình thấy rất là Phật pháp, không ạ? Câu chuyện bình thường mà trở thành rất là Phật pháp quý vị. Cho nên nó là khi mà mình buồn hay mình giận ai thì chính mình là cái người đau khổ thứ nhất. Cho nên ngày xưa Tài Mãn hay nói đó là người ta không thương mình, người ta làm cho mình khổ rồi mà mình lại càng không thương mình nữa, mình càng giận mình nữa, không ạ? Mình giận người ta làm chi để cho mình khổ. Cho nên đó là cái điều thứ nhất là quý vị thấy đó là những cái khiến cho mình khổ, tức là tham sân si phiền não, nó làm cho mình khổ chứ đâu ai làm cho mình khổ. Ví dụ bây giờ cái duyên nó như vậy đó, nhưng mà nếu mà quý vị buông xả được, quý vị không để tâm tới thì quý vị vẫn vui, quý vị vẫn hoan hỷ ở trong hoàn cảnh khổ mà quý vị vẫn vui. Cho nên là trong nhà đạo hay nói là hoa sen trong lò lửa đó quý vị. Hoa sen sao trong lò lửa được, quý vị thấy ở ngoài thế gian không bao giờ có hoa sen đó, mà trong đạo có hoa sen đó đó quý vị. Nghĩa là trong cái nóng bức, cái vô thường và cái đau khổ của cái kiếp nhân sinh và của con người, nhưng mà mình hiểu được đạo thì tự nhiên mình không khổ. Thì đó gọi là hoa sen trong lò lửa đó, mà nó vẫn nở tươi như vậy đó quý vị. Thì đó là một cái hoa sen giác ngộ, đó là cái hình ảnh của hoa sen. Đó là cái kinh Diệu Pháp đó. Thì đại khái nhắc lại cái lời kinh. Thì bữa trước đó thì Tài Mãn nói về cái bài tán đầu tiên của cái bài Niêm Hương đó, là cái bài Niêm Hương á, là đến câu cuối cùng là Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Thì quý vị thấy ủa tại sao đây lại có một vị Bồ Tát tên là Cái Bồ Tát, là tại sao là Cái Bồ Tát có cái tên gì nó kỳ lạ như thế. Thì ở đây thì có cái ý nghĩa như thế này. Hương vân là gì? Vân là gì? Vân là án mây đúng không? Hương vân là cái hương nó kết thành án. Án mây cái là gì? Cái là bảo cái, tức là khi mà hương bay lên trời nó kết thành một cái bảo cái. bỏ cái này để cúng dường. Thì như vậy đó là nói đến mà làm sao mà mình kết được một cái hương mà giống như cái bảo cái để cúng dường chư Phật, là mới có hai cái chữ đầu là Nam Mô. Nam Mô tức là từ nơi cái tấm lòng thành chí thiết của mình thắp một nén hương mà bằng một cái trái tim, bằng cái tấm lòng thành của mình, bằng một cái sự giác ngộ, cho nên gọi là Bồ Tát. Cho nên mới kết thành một cái bảo cái tràng hương. Rồi Maha Tát là gì quý vị? Maha tức là rộng lớn, ví dụ Maha Bát Nhã tức là trí tuệ rộng lớn tức là Maha Bát Nhã. Thì cái chữ này á, Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Maha Tát, tức là một cái lộng báo này nó bao trùm hết tất cả pháp giới, cúng dường cả mười phương chư Phật. Đó là chỉ có cái tâm mình á là mới làm được đó thôi, chứ còn mấy cái hương này không ăn thua đâu quý vị. Quý vị thắp nhang trầm, nhiều khi quý vị chơi sang nữa, quý vị mua nhang trầm nó mắc tiền, cúng dường như vậy thì nó mới có lợi đúng không? Nhưng không có phải, quý vị thắp một cái nhang gỗ thường thôi mà bằng trái tim của mình á, thì tự nhiên á là phát ra một cái năng lực rất là phi thường, cảm ứng nó phi thường. Cho nên á là quý vị thấy là từ một cái tâm chúng sanh là mình thấy nè, trong người thân của mình á, là ví dụ như quý vị tha hương, người thân của mình á là ở nơi quê nhà mà có người nào mất, thì tự nhiên là trong lòng của mình á là tự nhiên á là mình cảm thấy nôn nao vô cùng, là tự nhiên những cái tâm niệm bên kia á là đều hướng về mình và trong đời, hay là cha mẹ mình á là bên đó sắp qua đời, tự nhiên trong lòng của mình á là cảm giác một cái gì đó là nó nhói đau, nó co thắt, hay là nhiều khi rồi nó tạo thành những cái giấc mộng. Quý vị nhiều khi quý vị ngủ quý vị thấy những cái giấc mộng rồi tạo thành những cái điềm, cho nên có nhiều người đang ngủ thấy cái răng cửa nó gãy đi, cái máu nó phun ra, cái giật mình dậy, cái điện thoại reng một cái bên kia nó anh ơi má đi rồi. Đó là quý vị tạo nên là từ cái tâm của mình, cho nên là tạo nên một cái ảo giác, rồi nó kết thành những cái giấc mộng, cho nên gọi là những cái điềm. Từ nơi cái tâm mà nó giao cảm thì quý vị thấy là từ cái tâm phàm thôi, chứ không phải bằng cái tâm chân thành, tâm chí thành chí thiết của mình nó giao cảm cả mười phương chư Phật. Cho nên là chư Phật chư Bồ Tát là mình cũng có thể là cảm được chư Phật chư vị Bồ Tát. Cho nên lần trước thầy Mãn nói tại sao mà có người niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà có cái sự linh ứng, mà còn có người mà niệm hoài cũng không có linh ứng được. Bởi vì mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm á mà tâm của mình á mà nó không có thanh tịnh, tâm mình nó chưa đủ cái chí thành. Cho nên tiếp theo cái bản kinh á là nó có một cái phần như thế này, là mình phải tụng là cái chơn ngôn tịnh pháp giới có hai chữ án lam, là quý vị tụng suốt thôi. Tức là có nhiều khi người ta tụng rất là lâu, nhưng ở đây chỉ nói là tụng 7 lần. Tức là cái chơn ngôn này đó làm cho cái pháp giới nó thanh tịnh. Tại sao có hai chữ án lam mà có năng lực như thế? Là bởi vì đó là khi mà cái chơn ngôn này mà khi mà tụng lên rồi đó là pháp giới được thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ là quý vị á, là cái câu mà niệm án mani bát nhĩ hồng. Ngày xưa mà ở Việt Nam mình ở những vùng quê hay là ở thành phố cũng vậy, những người nào hay sợ ma đó là nói thôi đi chị hay anh chị gì đó là cứ tụng câu án mani bát nhĩ hồng mà phải bấm vậy nữa nè. Chúng phải bấm gồng vô, người nào cũng bấm gồng cho nên tay nào cũng có dấu hết trơn. Mỗi lần mà sợ ma tức là phải bấm vô, phải niệm án mani bát nhĩ hồng, án mani bát nhĩ hồng. Nhưng mà thật sự quý vị có năng lực không ạ? Có năng lực. Khi mà quý vị sợ ma, tự nhiên khi quý vị niệm án mani bát nhĩ hồng một cái là bắt đầu tự nhiên đó là cái tâm sợ của mình là nó giảm bớt đi, và cái cảnh ma giới nó cũng biến đi. Quý vị là có khi nào nằm ngủ mà mình nằm mơ mình thấy mình bị ác mộng đó, mình gặp người ta đuổi đó, cái quý vị niệm Phật không? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên cái là cái mộng nó thay đổi đi, là tự nhiên không thấy người ta rượt nữa. Và lúc đó có khi mình giật mình dậy, và có khi tự nhiên đó là cái bị đuổi rượt nó không có. Cho nên nói niệm Phật hay. Cái này là nói về một cái mình phải hiểu được cái lý đạo ở trong này. Thật ra là tại sao mình niệm một cái câu chú, mình niệm cái câu niệm Phật mà có năng lực như vậy, là bởi vì khi mình niệm chú, niệm Phật, tự nhiên tâm mình nó yên, tâm mình không có loạn quý vị. Khi tâm mình nó yên một cái thì tự nhiên là nó tan biến hết tất cả những cái ma chướng. Cho nên người ta hay nói như vậy đó, cái người tu thiền á, không niệm Phật, không niệm chú như vậy á, cái gì để mà che chở cho chúng ta? Rồi có nhiều người nói á, cái người tu thiền rồi sanh về cái cảnh giới nào đây? Người tu tịnh độ thì sanh về cực lạc, người tu thiền sanh về cảnh giới nào? Cho nên người ta cứ sợ và quan mang như vậy, cho nên người ta không dám tu thiền. Người ta nói tu thiền không có chỗ để đi, và không có cái gì gia hộ, niệm Phật có chư Phật gia hộ. niệm chú thì có thần kim cang đồ gia hộ, chứ còn tu thiền đó ai gia hộ mình. Nhưng mà thật ra thưa quý vị, ai gia hộ mình đây? Chính mình gia hộ chính mình. Khi mà mình tu thiền, tâm mình được yên tĩnh. Khi tâm mình yên tĩnh thì tất cả những cái lo sợ ma chướng nó tan biến hết, nó không còn một cái gì hết. Mình niệm Phật thì tâm mình nó yên, tâm mình nó yên tự nhiên là có một cái năng lực nó khiến cho những cái ma chướng không còn. Niệm chú cũng như vậy. Cho nên niệm Phật, niệm chú chỉ là cái phương tiện để cốt để cho tâm mình nó yên tĩnh. Mà tâm mình yên tĩnh thì pháp giới yên tĩnh. Cho nên hay câu án lam, án lam, án lam, án lam, gọi là chơn ngôn tịnh pháp giới. Tức là một cái chơn ngôn mà khiến cho pháp giới này nó được thanh tịnh. Ngộ như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn mà Ngài chỉ cần nhấn một cái ngón cái xuống cái đại địa này, đại địa này hoàn toàn thanh tịnh, mà Ngài dở chân lên á, thì tự nhiên á là cái đại địa này nó trở thành quế trược. Mà Ngài A Nan chỉ một lần thấy như thế, thì quý vị thấy đó là cái ngón chân mà ấn xuống dưới này khiến cho đại địa nó được thanh tịnh. Tức là khi mà cái tâm của mình á mà nó được thanh tịnh, ấn vào trong cái mảnh đất thanh tịnh của tự tâm, thì tự nhiên á là cái cảnh giới được thanh tịnh. Cái chữ ấn này gọi là chữ trì. Trên quý vị gọi là trì chú, trì niệm, niệm Phật. Trì là sao? Tức là gìn giữ. Tức là gọi là cái tâm của mình á là luôn luôn là ở trên cái một niệm duy nhất. Tức là một là niệm chú, hai là niệm Phật, gọi là chánh, chánh niệm. Nhưng mà cái người tu của mình á, cái người tu của mình, những cái pháp như những cái pháp một của tiểu thừa như Theravada đó, thì họ tu về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ tức là họ thân thọ tâm pháp đó, họ quán về cái đó, nhưng mà cũng khiến cho tâm họ được thanh tịnh. Tức là giữ tâm mình yên một chỗ, gọi là mình tự nhiên phát huy được cái năng lực nó phi thường. Bây giờ quý vị kinh nghiệm, bữa nào mà quý vị buồn, phiền não, lo, đau khổ dữ dội lắm, cái quý vị ngồi cho tâm mình nó yên tĩnh, quý vị nghe lại từng hơi thở, từng nhịp tim của mình, quý vị lắng nghe tất cả những cái âm thanh mà từ trước giờ mình chưa nghe. Quý vị có khi nào mà quý vị nghe được những âm thanh mà từ trước giờ mình chưa nghe không ạ? Có những âm thanh đó là những âm thanh của những côn trùng rất là nhỏ, vi vu do ve rất là nhỏ mà mình không nghe được. Mình cứ nghe là những cái tiếng nói hay những tiếng nhạc thôi. Cho nên nhiều khi quý vị ngồi mình buồn là mở nhạc lên ha, cho nó ầm 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 lên vậy đó. Cho nên là quý vị như vậy mình mới cảm giác được nó relax, nó khỏe được. Nhưng mà thật ra đó là một cái sự loạn tâm. Nhưng mà mình nghe cái gì mà theo cái sở thích, cái nghiệp của mình thì mình mới thích thôi. Cho nên như vậy là quý vị không có tu được. Bây giờ là quý vị nghe như thế nào đó mà tâm của mình mà nó được thanh tịnh. Khi tâm mình thanh tịnh thì quý vị mới có thể nghe được những cái mà quý vị chưa bao giờ nghe. Có người bạn ở thôn quê đó đi lên New York thăm cái người bạn ở thành ở New York đó. Cái người bạn ở New York, hai người gặp nhau rồi cũng đi chơi, dẫn đi ăn rồi vậy đó. Thì cái người bạn ở đồng quê đó mới nói đó là cái thành phố New York là cái thành phố không ngủ, đúng không anh? Nó đúng. Mà sao mà tôi nghe ở đây mà có cái tiếng dế? Thì cái người bạn ở New York mới nói đó là chắc anh ở đồng quê anh nghe quen tiếng dế rồi, cho nên anh lên thành phố anh nghe tiếng chỗ nào cũng có tiếng dế. Nói vậy đó. Nhưng mà cái người bạn ở đồng quê nói không, tôi nghe rõ ràng chứ không phải là tôi quen nghe ở thành phố, không phải nghe ở thôn quê. Tôi nghe rõ ràng đây là có tiếng dế. Thì anh này anh nói tôi đâu có nghe gì đâu, nếu mà có tiếng dế thực sự thì tôi vẫn nghe chứ, nhưng mà tại sao lại tôi không nghe. Cho nên đó, cái người bạn thôn quê mới nắm tay cái người đó, bây giờ anh lắng lòng lại đi, anh mới nghe kỹ coi. Thì quả thật á là trước đó là trước mặt á là nó có một cái bụi hoa kiển, mà trong bụi đó là có mấy con dế trong đó. Nó vẫn kêu bình thường như thế mà cái người bạn ở thôn quê lại nghe, mà cái người bạn ở New York lại không nghe. Là bởi vì mình thích nghe những cái tiếng ồn, tiếng ca, tiếng nhạc, những tiếng mà nó khiến cho tâm mình nó loạn động không à. Còn những cái tiếng rất là trầm ấm. Cho nên quý vị thấy đó là ở đồng quê có những cái lúc mà quý vị ngồi, hay là bữa nào chút nữa quý vị ra ngồi nhà mát á, quý vị ngồi một mình đi, quý vị sẽ nghe những cái tiếng dế, những cái tiếng côn trùng, những cái tiếng lá rơi mà cũng nghe đó quý vị. Thì nó tạo lên một cái âm thanh, một cái bản nhạc nó trầm lắng, nó khiến cho tâm mình nó được thanh tịnh. Đó là những cái âm thanh mà từ trước giờ quý vị chưa từng nghe. Lâu nay mình chỉ nghe những cái tiếng mà hơn thua, tiếng cười, tiếng giỡn không à, những cái tiếng âm nhạc. Bây giờ quý vị thử nghe lại, mà quý vị nghe được những cái tiếng đó là quý vị nghe từ trái tim, từ cái tâm nó yên tĩnh, cho nên khiến mình được nghe như thế. Thì như vậy là tự nhiên tâm mình nó thanh tịnh. Bữa nào mà quý vị buồn thiệt buồn, quý vị đau khổ thật đau khổ, quý vị thử lắng nghe như thế, nó ngộ lắm quý vị. Lúc đó là tâm của mình nó yên tĩnh rồi, thì tự nhiên mình thấy ủa nãy mình buồn, giờ cái buồn nó đâu rồi, tìm cũng không có nữa. Rồi thế rồi mình lại mình thấy rõ ràng là thế gian này nó cũng không có cái gì mà đắm đuối, tại vì mình lo mình cứ chạy theo cái này chạy theo cái kia thôi, mà mình chưa bao giờ nghe được tiếng lòng của mình. Cho nên ở ngoài đời người ta nói là cái tiếng nói từ con tim đó quý vị. Nhưng mà quý vị nhiều khi á, mình nghĩ là những cái chuyện tình, những cái chuyện này nọ thì quý vị nói là hiểu xuyên tạc. Mà cái tiếng nói từ con tim, tức là một cái tiếng nói là từ cái tấm tâm hồn của mình, thì nó phát lên một cái tiếng nói, mà cái tiếng nói đó thực là một cái tiếng nói rất là thanh tịnh. Là quý vị tự nhiên là quý vị đặt chân vào một cái lĩnh vực mới, một cái lĩnh vực mà nó hoàn toàn hạnh phúc, một cái lĩnh vực rất là an lành. Thì cái an lành, hạnh phúc, thanh tịnh đó chính là diệu pháp, chính là chi kiến Phật đó quý vị. Cho nên ở đây lại có cái chân ngôn thứ hai là chân ngôn tịnh khẩu nghiệp. Một cái chân ngôn tịnh pháp giới này thật ra đã đủ rồi đó, nhưng mà sợ chưa đủ nữa cho nên bây giờ mới tịnh từng cái. Chân ngôn tịnh khẩu nghiệp: tu rị ma ha, tu rị ta bà ha. Thật ra cái nghĩa thì mình không bàn đến, bởi vì chú mà mình dịch nghĩa thì như vậy là chẳng phải chú. Nhưng mà ở đây chỉ nói là một cái chân ngôn này khiến cho cái nghiệp miệng của mình nó được thanh tịnh. Ở vì mình muốn trước khi tụng kinh pháp hoa đó là để cho cái miệng của mình phải là thanh tịnh. Cho nên mới nói là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang đó. Trên lưỡi sen mà phát ra được cái hào quang, sen là giác ngộ, tức là từ nơi cái miệng mình á mà tụng cái lời kinh này đó phát ra được cái hào quang, tức là một cái miệng lưỡi của mình đó là phải thực sự là nó thanh tịnh. Miệng lưỡi thanh tịnh tức là một cái pháp căn bản, tức là mình sống bình thường á thì mình hay nói những cái lời thô, những cái lời trần thế, cho nên miệng mình nó không thanh tịnh. Nhưng mà nếu mà quý vị đó là khi mà tụng cái chú này khiến tâm mình được thanh tịnh, trên lời nói của mình tụng ra cái lời kinh nó được thanh tịnh. Cho nên nhiều khi quý vị thấy á, có những cái âm hưởng của cái người tụng kinh, cái người tụng kinh á mà xuất phát từ cái tâm thanh tịnh đó là quý vị nghe cái tiếng kinh nó khác, đúng không ạ? Còn mà quý vị á mà tụng kinh á mà tâm nó không thanh tịnh là cái âm thanh nó cũng nghe nó khác đi. Cho nên vì vậy đó là mình không có thoát ra được những cái lời nói nó thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy á, tại sao Đức Thế Tôn Như Lai đó là nói lời nào cũng thanh tịnh. Có nhiều khi á, là khi mà tài bản đọc bản kinh Niết Bàn đó, là ngài ví dụ những cái phần ví dụ rất là thô. Quý vị, ngài ví dụ luôn các cái đời sống gia đình, cái đời sống của những người thọ hưởng dục lạc rất là thô. Nhưng mà nó trở thành những cái bản kinh mà mình tụng thì mới thấy đó là tâm của Như Lai rất là thanh tịnh. Cho nên nói ra một cái lời, dù cho cái lời thô, cũng đây cũng là lời nói thanh tịnh. Cho nên quý vị thấy đó là cái lời nói thanh tịnh này đó là nó có một cái năng lực, cái năng lực nó phi thường, nó vô cùng. Cho nên ví dụ như con nó hư đó, là quý vị dạy con, dạy cháu, mà quý vị dạy con bằng cái tâm sân, mình nóng lên, tức là nó làm cái chuyện gì mình nóng lên, cầm cái roi hay mình chửi nó, bảo đảm là không có chất lượng rồi, nó không nghe. Bây giờ dù cho mà nó sợ ha, nhất là ở những cái nước đất nước mà ở Việt Nam á, nó sợ cầm roi nó thì nó chạy trốn rồi, nó khóc lắm, nó đau khổ, nhưng mà tâm nó có phục không ạ? Không. Người ta nói về tâm phục khẩu phục, tức là mình phải thuyết phục nó bằng như vậy. Nhưng mà còn ở Mỹ này đó là quý vị cũng làm như thế thì nó sẽ phản ứng lại thôi, nó sẽ nói thẳng lại thôi. Cho nên là cha mẹ rất là đau khổ, tại sao mà con cái lại cứ nói lại mình. Nhưng mà bởi vì là quý vị đó là không có tạo một cái năng lực của một cái âm thanh, không tạo một cái năng lực từ một trái tim của mình, mà mình có cái năng lực đó. Bữa nào quý vị thấy con cái mà nó hư rồi đó, quý vị kêu nó ngồi đó, ngồi quý vị bình thản, quý vị giải thích cho nó, mà quý vị giải thích từ trái tim của mình, từ cái tâm mà nó không có sân si, không có hờn giận, bảo đảm là nó chinh phục nó liền. Nó tự nhiên nó thấy là mẹ thực ra mẹ thương thương con, cho nên là mẹ mới giúp con một cái điều đó, mẹ khiến cho con được thức tỉnh. Bởi vì bản thân của những người con còn có bạn bè nữa mà, Bạn bè thì cứ rủ rê, mà bây giờ làm mà thường là con cái là nghe lời bạn bè hơn cha mẹ, nó ngộ như vậy đó. Ngày xưa quý vị còn nhỏ chắc cũng y chang vậy thôi. Cho nên là nhiều khi mình lớn rồi, mình có con có cháu, nhiều khi rồi mình cũng vậy, chứ còn mình nghĩ hồi nhỏ mình nhiều khi còn quậy hơn nữa. Quý vị dám nhận cái sự thật không? Cũng đúng không? Nhưng mà nếu mà mình là bậc làm cha làm mẹ mà mình muốn thuyết phục con đó, là quý vị phải có cái trái tim đó, tức là từ cái tâm yên tĩnh, từ một cái tâm mà nó không có giận, mặc dù nó sai rồi đó, nhưng mà phải ngồi xuống để mà phân tích chỉ bài cho nó. Tự nhiên nó cảm giác được đó là mẹ mình thực sự là hiểu mình, cha mình thực sự là hiểu mình và thương mình mới giúp cho mình, chứ không phải là do hờn giận và ghen tức. Tự nhiên nó thấy cha mẹ là một cái level cao hơn mình, một cái bậc tối thượng hơn, còn bạn bè chỉ là cái bên ngoài thôi. Có nhiều khi cha mẹ có chuyện gì cha mẹ cứ chửi la rầy con rồi vậy đó, nó nghĩ là bạn bè vẫn hơn cha mẹ. Bạn bè cũng đâu bao giờ mà chửi, dám chửi mình đâu, mà tại sao cha mẹ mình cứ chửi mình? Cho nên nó nghĩ là tự nhiên nó đưa mình xuống. Cho nên là quý vị muốn cao lên thì tâm của quý vị phải rộng ra. Cho nên ngày xưa mà quý vị thấy là quý vị ở những cái vùng quê, những cái vùng rừng á, là có những cái cơn bão, đúng không ạ? Thì có cái câu chuyện như thế này, là bữa đó là bão tố, nó bão bùng là nó vây kín hết rồi, thì tất cả những cái loài chim đồ đó là nó vô cùng nó sợ hãi, mà riêng con chim đại bàng nó không sợ quý vị. Chim đại bàng nó không sợ bão, mà nó cũng không có cần nó phải là tung cánh mà nó bay nó chạy trốn, không có sợ. Nó chỉ có cách này thôi, khi mà bão gió ầm ầm tới, nó chỉ dang đôi cánh nó thật rộng ra, là tự nhiên gió bão nó đẩy nó lên và nó đưa nó đi, nó cao hơn cả cái ngọn bão nữa quý vị. Chỉ cần dang đôi cánh thật rộng là cái con chim đại bàng á, là nó ở trong cơn bão mà nó không bị bão nó lôi cuốn gì hết, mà nó rất là tự tại an nhiên. Trong khi những loài chim khác thì nó sợ hãi và nó tìm cách nó trốn chạy, mà đại bàng thì rất là an nhiên tự tại như thế. Ở bài học Phật Pháp ở cái chỗ này, tức là khi mà quý vị á, là gặp một cái hoàn cảnh đau khổ đau đớn nào đó, thì quý vị chỉ cần dang đôi cánh của mình ra, nghĩa là quý vị chỉ khởi một cái tâm từ rộng lớn ra, một cái tình thương thực sự, thì tự nhiên á, là cái cơn bão sẽ đưa mình lên cao. Chứ còn mà quý vị á, mà co rút chừng nào thì cái cơn bão dập dùi mình chừng đó. Mình là mình đau khổ, tham sân, phiền não chừng nào là quý vị đang co rút mình lại. Những cái tâm nó đang siết mình quý vị, nó đang bóp nát mình từng phần, kể cả có khi nó bóp nát mình không còn một mảnh lý trí của con người nữa, đúng không ạ? Cho nhiều khi cái cơn giận của mình nó khiến cho mình là nó đau khổ, nó siết chặt, mà nó khiến cho mình không có một cái điều hay, không có lời nói hòa nhã, không có hành động tốt. Mình có khi mình mất đi cả cái tính người. Cho nên có nhiều người nói ông đó ông giận rồi cái tánh như thú vậy đó, mà đúng, giận là như là không còn một cái hiểu biết gì hết. Giận một cái là họ làm toàn là những cái chuyện mà nó bậy bạ không à. Cho nên nó là người giận ít thì nó lại bóp nát ít, người giận nhiều bóp nát nhiều. Bây giờ quý vị làm sao lúc đó quý vị phải bình thản, quý vị phải cởi bỏ hết tất cả, tâm của mình á cho nó rộng ra, thương tưởng những cái đối phương, thương tưởng cái môi trường và hoàn cảnh thế gian, thì tự nhiên tâm của mình bắt đầu nó rộng ra rồi, là quý vị đưa mình lên cao thôi. Như vậy là quý vị muốn cao muốn thấp thì cũng dễ thôi. Cho nên cái cao cái thấp là không phải ở nơi cái thân tướng con người, mà cái tâm của chúng ta. Nghĩa là cái tâm của mình á, mà nó rộng lớn, nó trùm khắp, thì tự nhiên á, là mình trở thành cái người cao thượng. Tâm của mình nó nhỏ hẹp, mình trở thành những cái con người là không được cao thượng. Cho nên á, đó là cái chỗ mà nói ở cái chỗ là nó Phật Pháp nó mầu nhiệm như thế. Mà mầu nhiệm ở đâu? Ở nơi tự tâm của chúng ta. Đó là quý vị thấy là đặc biệt như vậy. Rồi nó lại còn có cái chơn ngôn tịnh ba nghiệp, là án ta phạ bà phạ thực đà ta phạ đặc mạ ta phạ bà phạ thực đồ hám ba lần như thế. Thì cái chơn ngôn này nó khiến cho thân của mình, khẩu mình, ý mình á là đều được thanh tịnh hết. Tại vì á là nó là tịnh luôn các ba nghiệp, là nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý. Bây giờ nói cái chữ nghiệp cho quý vị thấy. Mình tất cả chúng sanh sanh ra cái cõi đời này á, là đều là do nghiệp mà chúng ta mới tới đây. Mà trong cái nghiệp này á, là nó có cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác mới sanh vào cái thế giới ta bà. Nếu mà quý vị nghiệp thiện nhiều là quý vị sanh về cõi trời, mà nghiệp ác nhiều là quý vị đọa vào trong ba đường ác. Mà sanh vào cõi này á, là có thiện ác. Hiện tại chúng ta sống đây là ai là chủ đây ạ? Thưa quý vị, nghiệp vẫn làm chủ chúng ta. Quý vị, chưa khi mà chúng ta chưa giác ngộ là mình vẫn bị cái nghiệp làm chủ, là những cái thói quen của mình á, ở trong quá khứ và hiện tại mình quân tập, cho nên nó làm chủ mình. Cái người mà thích uống rượu là cứ bị lúc nào trong đầu cũng nhớ cái chữ rượu, đi chơi là vào quán rượu, đúng không ạ? Cái người có cái chữ chùa ở trong đầu á, là đi đâu là hỏi chỗ này có chùa không. Quý vị á, là từ Việt Nam qua Mỹ hỏi chỗ chị có chùa, chỗ anh có chùa không để đi. Nó vậy đó, đi chỗ nào cũng có cái chữ chùa. Cho nên á, là do cái thói, là những cái mà nó rõ ràng, đúng không ạ? Cho nên là thí dụ như á, rồi trong cái đời sống của mình á, là bị cái nghiệp nặng, tức là tham sân si. Cái người tham sân si rồi đó, là nó có cái nghiệp đó rồi, là lúc nào cũng bị cái tham sân si nó thúc á. Lúc nào cái tham cái gì, tham ngũ dục thế gian là cứ đẩy đi. Người thích đi shopping, người hay là thích ăn cái này ăn cái kia, mà cứ ăn suốt ngày, mà ăn mà đến độ mà quen rồi đó, mà đến nó mà khi mà nó mửa ra rồi đó cũng muốn ăn nữa. Cái chuyện này á, là trong cái thời Phật còn tại thế đó, là có một chuyện về có chú Sa Di đó, là còn nhỏ mà ham ăn dữ lắm. Ông ham ăn, cho nên là bữa nào mà có cái cúng dường, mà đại thí chủ nào mà cúng dường mà đậm đậm á thì mừng lắm. Mà ăn là nhiều khi chưa cúng vừa xong là chưa tam đề ngũ quán là quay là thấy ông ăn trước rồi. Cho nên vì vậy là khiến cho đại chúng và mấy thầy lớn là nhìn thấy nó dị lắm. Mà bữa nọ đó người ta cúng cái nồi cháo nêm mà ngon lắm, cho nên mà đang nóng ổng cứ húp 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 vô vậy đó, mà ổng không có sợ nó cái phỏng cái lưỡi nữa. Cho nên ông thầy mới nói: con à, cháo á, nóng á, thì nó cũng nóng, nhưng mà lòng của con nóng hơn. Nóng báo ăn, không biết ông ăn mà ông nhắm mắt nhắm mũi làm sao mà ông quất luôn con ruồi, quý vị. Rồi ông thấy cái con ruồi vô cuốn họng rồi bắt đầu ông ói ra là ông ói nhào ra hết ngoài cái tô. Ông thầy nói: giờ con phải ăn lại, không được bỏ, của đàn na thiếu chủ bỏ tội chết. Ông nói: thầy à, cháo cái ăn vô mà ói ra thì làm sao mà con ăn được. Thì ông thầy mới dạy đó: con thấy không, đồ ăn tuy ngon đó, nhưng mà khi mà mửa ra, vô cổ mà mửa ra một cái là mình không thể nào ăn được. Quý vị thấy đó, mình giờ mình cứ tưởng tượng ra coi mình ăn được không ạ? Của mình đó quý vị, mà mình ăn còn không được, đừng nói chi của người khác, không ạ? Cho nên đó là cái gì nó chỉ là một cái ảo giác thôi, mà có quen cái thói quen. Mình tham cái gì á là nó bị cái đó nó lôi kéo, à suốt ngày cũng như thế. Cho nên là mình trở thành một cái người đau khổ. Ở người nước Anh đó là có cái chuyện mà bị cái nghiệp như thế này mà quý vị thấy rất là kinh khủng. Hai người bạn sanh trong một cái làng, thì một người đó thì đi học ra luật sư, làm trong chánh án thời bây giờ. Thì lúc đó đó, cái người bạn này đó thì học cũng không có được mà như cái người bạn kia, cho nên á là chỉ làm một cái nghề, quý vị, ở trong cái nông trại, nghề bóp những cái con chuột yếu đuối, tức là cái nông trại đó họ nuôi chuột để họ nuôi đó để mà họ làm cái chất hay là tạo cái thực phẩm gì mình không biết. Nhưng mà cái nghề của anh ta đó là có một cái chuyện là cứ bóp những cái con chuột yếu đuối, tức là những cái con chuột nào mà nó không mạnh mẽ thì nó bóp cho nó chết vậy đó. Bóp chết, giống như là ở những cái trại gà mà quý vị coi, những cái nông trại của Mỹ đó, những cái con nào mà nó yếu đuối là bị bóp cổ chết. Thì như vậy anh ta làm cái hành cái nghề đó, đó là trải qua thời gian là mấy năm, nó trở thành một cái nghiệp. Thì đến khi mà anh ta một bữa nọ đó, là đến cái tuổi trưởng thành, anh ta lấy một cái cô vợ, mà cái cô vợ này cũng yếu đuối. Tự nhiên là thấy cái người vợ mình yếu đuối thì anh ta liên tưởng đến những cái con chuột yếu đuối đó. Bữa đó anh ta bóp cổ và anh ta chết mà anh ta không biết, quý vị. Một câu chuyện người Anh để lại câu chuyện thiệt luôn. Rồi cuối cùng cái người bạn là chánh án lại xử cái người bạn của mình. Thì cái chuyện đó thì nó cũng dài dòng, nhưng mà ở cái tự chung ở cái chỗ là cái nghiệp của chúng sanh. Mình làm cái gì trở thành cái thói quen rồi tự mình không control được, tự mình là không có giữ được những cái phản ứng của mình, nó trở thành những cái nghiệp đó mà mình không có hay. Cho nên là quý vị thấy là trong cái cuộc sống này nó bị cái nghiệp nó cứ kéo mình đi, mà mình không bao giờ mà mình dừng để mình hiểu được đó. Cho nên bây giờ là khi mà mình tụng cái chú này là ba nghiệp của mình nó được thanh tịnh. Khi ba nghiệp của mình nó thanh tịnh rồi đó, thì bắt đầu là mình mới trì được cái kinh Pháp Hoa. Thì bởi vì là kinh Pháp Hoa đó là thể hiện một cái tri kiến Phật, cho nên là tâm mình được thanh tịnh á, là khi tụng kinh Pháp Hoa dễ hội được tri kiến Phật. Cho nên mới nói là cái bản kinh này là có năng lực nó phi thường như vậy đó. Bây giờ là còn có chơn ngôn phổ cúng dường. Á nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng, tức là cái bài chú này đó là phổ làm sao, nghĩa là từ thôi cái tâm của mình đó, khi mà đã được thanh tịnh khẩu nghiệp, thanh tịnh ba nghiệp rồi đó, bắt đầu là nó có phổ là rộng lớn, tức là tâm của mình nó rộng lớn đó, để mà cúng dường chư Phật chư vị Bồ Tát, đó là trùm khắp đó. Bây giờ mình mới đọc cái bài kinh phát nguyện đây. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo, nam mô thập phương thường trụ tam bảo, ba lần như thế. Thì cái bài văn này nó phát nguyện là đầu tiên đó là cung kính là nam mô thập phương, tức là mười phương. Mười phương là quý vị tính sao ra được mười phương, tức là bốn phương, đó là đông tây nam bắc, thì mình còn có hướng là đông nam tây nam đông bắc đó, thì gom lại bốn đó là tám. Rồi còn hai phương nữa là ở đâu? Phương trên và phương dưới. Chứ ngày xưa mình nghĩ á, như vậy cái phương dưới là ở trong cái lòng đất hay sao? Phật là sao ở trong cái lòng đất? Nhưng mà khi mà khoa học phát triển này quý vị thấy á, là trái đất là sao? Trái đất này là của chúng mình, quả bóng, bóng xanh bay giữa trời cao, tức là cái quả bóng này nó cứ xoay xoay vậy thôi. Như vậy là cái phương trên và bốn phương tám hướng á, là đều là có chư Phật chư vị Bồ Tát. Ở chỗ này luận một cái lý như thế này, thì tại sao là bốn phương tám hướng á, hay là mười phương đều có chư Phật là như thế này nè. Mình á, cái quả địa cầu của mình á, là nó thực ra nó là tí tẹo thôi, tí tẹo ở cái thái dương hệ này nó đã là tí tẹo rồi, đừng nói chi là tam thiên đại thiên thế giới nữa thì nhiều lắm. Tức là một mình ở cái vị trí nhỏ như thế này, và ở trong cái xum la vạn tượng này á, là có nhiều quả địa cầu. Giống như khoa học bây giờ là họ tìm ra là có một cái chỗ là có cái sự sống y như là cái quả đất này, nhưng mà dùng cái phi thuyền quả tiễn á, là bay á, ít nhất phải 500 năm mới tới. Thì cái chỗ này thì mình thấy là cái điều này á, là nó cũng hơi nó tương tự. Bởi vì á, là trong cái cõi này của mình á, là Nam Thiện Bội Châu, còn bên kia á, là Bắc Cô Lô Châu, Đông Thành Thắng Châu và Tây Ngu Quá Châu. Tức là ở giống như là trong Phật học diễn tả là một cái núi Tu Di mà nó có bốn cái quả đất mà có cái sự sống. Mình là Nam Thiện Bội Châu thì bên kia chắc là phải đi tới 500 năm á, 500 năm mới tới á, thì họ dự tính như thế. Thì như vậy đó là bên kia cũng có những cái quả địa cầu mà hết một cái trong bốn quả địa cầu có cái sự sống, ở trên đó là có chư thiên vân vân á, thì gọi là một cái tiểu thiên thế giới thôi. 1000 tiểu thiên thế giới như thế mới gọi là một trung thiên thế giới, và 1000 trung thiên thế giới mới gọi là đại thiên thế giới, gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Nhiều như vậy đó, thì quý vị biết á, là cái quả địa cầu có sự sống này rất nhiều, mà chư Phật chư Bồ Tát giáo hóa hết tất cả những chúng sanh ở trên những quả địa cầu đó. Thì mình ở chỗ này thì phía dưới mình cũng có những cái quả địa cầu xa thiệt xa, ở trên này có những quả địa cầu xa thiệt xa, và bốn phương tám hướng có những quả địa cầu xa thiệt xa có chư Phật giáo hóa ở đó, đúng không ạ? Cho nên á, là cái tâm của mình nó phát ra một cái là tam thiên đại thiên thế giới đều là cảm nhận được hết. Cho nên mới nói là thập phương thường trụ tam bảo, nghĩa là Phật Pháp Tăng ở khắp tất cả xung la vạn tượng này mình đều lễ hết. Thấy không? Tâm của mình nó mạnh như vậy đó quý vị. Cho nên nhiều khi mình tưởng mình con người nhỏ, tại sao tâm nó nhỏ vậy? Nhưng mà tại sao những vị có thần thông á, là có thể di sơn đảo hải được, có thể bay, có thể dùng thần thông biến hóa đủ thứ, là cái năng lực nó chỗ nào? Tức là tâm của mình nó nặng mạnh như thế. Phát một cái tâm lành cung kính chư Phật ở mười phương, mà mười phương này là thường trụ tam bảo, tức là mười phương đó là có Phật Pháp Tăng đó. Bây giờ mình mới cúi lạy đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Pháp Hoa, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát bồ đề tâm, hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba lần mình phát nguyện nè, cúi lạy đấng tam giới tôn, tức là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là thầy của tam giới, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không hả? Tại sao mình thấy là Đức Phật ngài giáo hóa ở cõi thế giới Ta Bà này không mà lại là thầy của tam giới? Bởi vì đó là khi mà Đức Phật thể hiện nơi cõi Ta Bà này á, là ảnh hưởng chúng sanh rất là phi thường. Khi mà ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, ban đầu ngài không, nghĩa là ngài hơi do dự là có nên giáo hóa chúng sanh hay là không. Bởi vì Phật pháp đối với con người thật là một cái gì đó mới mẻ, tin là nó gần gũi, nhưng mà nói sợ người ta không tin, ngài do dự. Lúc đó Phạm Thiên đó quý vị, bay xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, thỉnh giáo ngài giáo hóa 3 lần. Ngài mới nghĩ lại là thời quá khứ Đức Phật giáo hóa như thế nào, thì ngài mới thấy được chư Phật ngày xưa cũng giáo hóa là 7 phương tiện 3 thừa giáo để dẫn dắt chúng sanh. Phải có phương tiện chứ không thể nào nói thẳng Phật thừa được. Cho nên lúc đó ngài mới chấp nhận ngài giáo hóa ở thế giới Ta Bà này. Thì khi mà ngài chấp nhận như thế là chư thiên rất là hoan hỷ, nghĩa là bởi vì á, họ rất là mừng khi mà Đức Phật vừa giác ngộ xong rồi đó, là cho nó là họ ca những cái bản nhạc là bây giờ là chúng sanh ở trong tam đồ khổ bớt đi, và chư thiên á, là trên trời càng đông hơn. Tức là họ hát những bài nhạc như thế, họ khen ngợi Đức Thế Tôn. Khi Đức Phật ra đời khiến cho chư thiên được đông hơn và tam đồ khổ đó là giảm bớt đi. Ví dụ như bây giờ là quý vị hiểu đạo, quý vị biết con đường nào chân chánh, quý vị biết cái con đường nào nó mang đến thiện pháp, cho nên quý vị thực hiện. Bây giờ quý vị tu hành làm lành làm phước là quý vị đang đi đâu? Quý vị đang đi lên, lên cõi trời, đúng không ạ? Từ cõi người đi lên không à, quý vị không có đi xuống. Nhưng mà nếu mà quý vị không hiểu đạo rồi quý vị cứ chuyên làm ác, quý vị khiến một cái đời sống mà nó khiến cho mọi người xung quanh đau khổ. Có nhiều chuyện mà nó đau khổ mà mình không hiểu Phật pháp mình đau khổ nó ghê lắm quý vị. Bình thường còn nhỏ lớn lên còn con gái con trai thì ít khi tạo nghiệp lắm. Nhưng mà khi lập gia đình có con có sự nghiệp rồi đó là bắt đầu là quý vị dễ tạo nghiệp hơn, đúng không ạ? Đúng không? Quý vị á, là vì cái mưu sinh cái cuộc sống, vì cái địa vị và danh vọng để bảo vệ cho gia đình, cho nên quý vị không có tiếc và quý vị không sợ những cái điều tội lỗi. Hay là có chuẩn bực làm cha làm mẹ, con đói vợ đói, hay là gia đình vào cái cảnh cô bần không biết làm sao phải tạo những cái nghiệp ác kiếm tiền để mà nuôi con. Thưa quý vị, nuôi đó thì đó là gì, cái nghĩa là mình làm là đúng rồi đó, được khen ngợi đó, nhưng mà cái quả cái tội đó thì ai mang? Và cha mẹ đó mang. Cho nên mới nói là cái đạo hiếu làm sao mà tại sao mà con cái lại là phải trả hiếu. Người nào bất hiếu á là phạm vào cái nghĩa này, cái đạo nghĩa nó phi thường, phạm cái tội ghê lắm. Bởi vì cha mẹ hy sinh quá nhiều đi, mà kể cả làm những cái chuyện ác bởi vì thương con thôi, cho nên mà phải làm như thế. Làm như thế thì cha mẹ phải đọa vào trong địa ngục rồi, đọa vào trong những cái cảnh giới khổ rồi, ngạ quỷ súc sanh rồi. Vì ai? Vì con. Cho nên người con phải có hiếu như thế. Nhưng mà luận về cái chỗ trí đạo đó là bởi vì không có trí tuệ, cho nên á là khiến cha mẹ mới làm như vậy. Cho nên mới nói là cái đạo hiếu chỉ có cái người hiếu đạo mới trả được cái nghĩa trọn vẹn thôi. Giúp cho cha mẹ mình hiểu đạo đi đúng thì như vậy đó là mới trả được cái nghĩa sanh thành trọn vẹn thôi. Chứ còn không thể nào mình trả nổi được á. Là không có hiểu đạo là chúng ta tạo nghiệp. Tạo nghiệp là đi vào trong tam đồ khổ. Khi Đức Phật ra đời, ngài gọi là ngài cứu độ chúng sanh, mà ngài cứu như thế nào? Ngài chỉ 49 năm ngài đi thuyết pháp thôi, nhưng mà ngài nói là cứu độ chúng sanh. Thuyết pháp người ta nghe người ta hiểu, người ta không tạo nghiệp nữa là độ rồi đó. Tự người đó hiểu đạo rồi tự nhiên họ không tạo nghiệp, họ không làm những điều xấu nữa quý vị, là tự nhiên đó là họ không tạo nghiệp, họ là họ đi lên trên chư thiên, họ mừng lắm. Cho nên vì vậy đó, ngài mới gọi là thầy của tam giới tôn, tức là trong tam giới này đều cung phụng và kính ngưỡng hết. Kể cả như những cái đạo khác, là ví dụ như những cái đạo Bà La Môn giáo họ kính trọng Phạm Thiên đó, nhưng mà những vị Phạm Thiên đó vẫn cung kính Đức Phật và chư vị thánh tăng thời bấy giờ. Quý vị biết là cái hình ảnh mà mẹ bà Sa Kha, là bả là mẹ của ngài Xá Lợi Phất, là cái gốc Bà La Môn sâu biết bao nhiêu, đến khi ngài Xá Lợi Phất đi tu bà từ luôn mà. Tức là muốn con bà phải trở thành một cái người là đạo Bà La Môn thuần túy, đâu có muốn là ngài Xá Lợi Phất thành một cái người Phật tử đâu. Rồi ngài Xá Lợi Phất đi tu rồi nó kéo hết những cái người em, rồi những cái người chị trong nhà đi tu chứng quả la hán hết. Còn cái người cuối cùng á là cũng kéo đi tu luôn à. Khi mà ngài Xá Lợi Phất cuối đời ngài đi về, ngài đi về rồi đó, bà Tình Mẫu Tử mà đâu có thể nào bỏ con được, bà cũng mời ngài và Chư Tăng đến để mà cúng dường miễn cưỡng. Vừa cúng dường mà bà vừa nói xiên nói xỏ, ngài Xá Lợi Phất vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẫn nại, vẫn bình thản. Ngài vào trong cái phòng ngày xưa của mình, ngài ở trong đó và bắt đầu trong người phát ra một cái bệnh gọi là cái bệnh kiết lỵ đó, giống như Đức Phật vậy đó. Tức là rồi cái người em của ngài Xá Lợi Phất là cái người giúp đỡ những cái phần đó, là những cái phần mà giặt rửa rồi đó, thì tự nhiên á là bà biết rằng con bà bệnh rồi đó, nhưng mà bà giận trong lòng không muốn vô săn sóc nữa. Nhưng mà người mẹ mà đâu có bỏ con được, cho nên cứ đứng bên phòng cứ dòm dòm hoài, không biết bệnh gì đây. Nên rồi cứ dòm hoài, thì lúc đó khoảng chừng là 12 giờ đêm, tự nhiên cái phòng nó phát sáng lên quý vị. Chư thiên ở trên trời á, đầu tiên là tứ thiên vương xuống, là bốn ông trời xuống, hào quang sáng rực luôn. Bà thấy ai mà có cái thân tướng cao đẹp mà hào quang sáng ngời như vậy vào đó để làm gì, cho nên bà lại rình coi làm gì. Thấy bốn vị tứ thiên vương đó đảnh lễ ngài Xá Lợi Phất và xin làm thị giả. Ngài Xá Lợi Phất đó, thôi đi các ngài cứ về đi, ở đây ta đã có em ta giúp ta rồi. Bốn vị thiên vương đó bay đi rồi, tự nhiên á là từ trên trời nó bay xuống á là một người nữa, là thân tướng lại đẹp hơn nữa, là vua trời Đế Thích quý vị. Vua trời Đế Thích là cai quản 33 tầng trời trên hơn tứ thiên vương nữa, hào quang rực rỡ luôn. Quý vị thấy giống như phim trưởng ha, nhưng mà thiệt cái này là cái đoạn kinh mà nói rõ ràng như thế. Thì lúc đó đó là bà lại càng chăm chú hơn nữa, rồi Đế Thích lại bay lên, là lúc này là rồi đến là Đao Lợi Thiên, rồi tất cả những cõi trời, đến cuối cùng là Phạm Thiên. Phạm Thiên là cõi trời sắc giới, bay xuống một cái là hào quang là sáng rực hết có cái khu nhà mà từ trước đến giờ bà chưa bao giờ bà thấy. Là lúc này tất cả những cái tâm mà tức giận của bà đó là nó tiêu hết rồi. Không biết con mình á là tu cái cỡ nào mà tại sao mà có nhiều thần thánh mà xuống như vậy. Cho nên bà mới bò vô, bà mới hỏi: con à, con có khỏe không? Nó: dạ mẹ con khỏe à. Nó: này con, mẹ thấy lạ lắm, nãy giờ đầu tiên á là mẹ thấy á là có nhiều người đi xuống mà hào quang sáng quá, cho nên là mẹ không biết á là ai vậy con. Nói: đầu tiên á là bốn ông trời tứ thiên vương xuống thăm con xin làm thị giả, nhưng con nói là có đứa em làm thị giả rồi, cho nên là con kêu họ đi. Rồi đến cuối cùng á, ai là cái người mà đến sau cùng vậy? Nói là đó là Phạm Thiên. Bả mới giật mình, từ Phạm Thiên là bả là cái người tôn thờ Phạm Thiên, mà bây giờ cái người Phạm Thiên lại đến lại con mình. Cái bả mới nghĩ ra điều á là con của mình á là đệ tử của ông Cồ Đàm, thì như vậy á là con của mình có cái năng lực Phạm Thiên, còn xuống lại như vậy đừng nói chi là ông Cồ Đàm, chắc là ghê lắm. Như vậy con à, như vậy chắc thầy con còn dữ hơn nữa hả? Thầy con là ghê hơn con nhiều, con chỉ một thôi thầy con dữ lắm. Cho nên là mới kể ra là Phật thuyết pháp làm sao, rồi đầu ngày mới nói là những cái bài pháp đơn giản. Ngay đó bà chứng quả tu đàng hoàng liền, quý vị, là một cái chứng cái quả đó không còn thối lui, bảy đời nữa là chứng quả la hán, giải thoát sanh tử luân hồi luôn. Ngài độ mẹ như vậy. Cho nên là Đức Phật gọi là thầy của tam giới, tức ở đây mới nói là tam giới tôn đó. Quy mạng mười phương Phật quy mạng. Quý vị biết cái chữ quy mạng là sao? Nhiều khi quý vị nói quy mạng là mình lại đó, là lại Phật đó, gọi là quy mạng. Cái chữ quy đó là quý vị hiểu là nó là trở về với chính mình, tức là mạng, mạng sống của chính mình. Tức là mình phải trở về cái tự tâm của mình để mà lễ chư Phật. Nó gọi là quy mạng mười phương Phật, tức là trở về với cái tự tâm của mình thì mới có thể thấy được chư Phật và chư vị Bồ Tát. Đây là cái điều rất là tất yếu. Nhiều khi mình là cứ thiết tha cầu nguyện, mình tưởng rằng là Phật và Bồ Tát là sẽ hiểu được cái lòng của mình, nhưng mà không phải. Mình lễ Phật lễ chứ vị Bồ Tát là quý vị phải lễ được cái tự tánh, trở về cái tâm của mình nó thật là thanh tịnh, quý vị lễ Phật lễ Bồ Tát thì quý vị mới thấy được Phật, thấy vị chư vị Bồ Tát. Nó ngộ như vậy đó. Mình tưởng là mình tha thiết mình hướng về mà không ngờ phải trở về tự tâm. Cho nên đó là quý vị thấy ở đơn giản là con cái của quý vị đi. Một đứa đó là nó tự an thân lập mạng đó, cha mẹ rất là yên tâm. Và nó tự an thân lập mạng đó, nó tự tạo cái kế sống đó, và cái đời sống của nó rất là cao thượng và hiền lương. Thì tự nhiên nó không nói nó là con mình đi khoe đó, con tôi như vậy đó, con tôi bây giờ thành đạt vậy đó, con tôi sống lương thiện như vậy đó, mình cũng tự khoe nữa quý vị. Thì như vậy á, là những người cha người mẹ nghĩ rằng những người con đó với mình nó chỉ một thôi à, phải không? Còn những đứa con mà cứ gì cũng má mà nó cứ quậy, nó làm bậy, mình cứ cầu xin cho đã mới ra tạo nghiệp. Ở Las Vegas á, là nó có một cái sòng bài mà Tề Mãn chưa từng vô quý vị, mà quý Phật tử nghe kể như thế này. Ở trong sòng bài đó họ để một cái tượng Phật, tượng Phật Thái Lan, rồi á, họ thắp nhang, họ để nhang đó, người nào đi vô sòng bài á, là cũng phải thắp nhang cầu nguyện. Họ gài như vậy á, để cho người ta vô đánh bài quý vị. Nhưng mà cái người nào cũng vô cầu nguyện hết, mà người nào đi ra khỏi sòng bài là méo xẹo hết à. Không có người nào mà vui được hết đó quý vị. Là bởi vì đi vô là cũng thua rồi, cứ cầu rồi cứ làm bậy rồi vẫn thua thôi. Cho nên cái chuyện á, là không phải cầu xin mà được, mà mình làm lành làm tốt thì tự nhiên mình được cái quả báo. Cho nên có nhiều người như vậy nè, nhiều người nói là tôi lại ông Phật lá linh dữ lắm á, nhưng mà cũng thiệt, bữa đó đi vô lại Phật đi ra đó là trúng số, hay đi ra làm ăn nó phát đạt là đúng chứ không phải đúng. Nhưng mà nó đúng ở cái chỗ là bởi vì bản thân người đó làm quá nhiều điều thiện đi. Bây giờ mà họ tự nhiên á, là họ trùng duyên lại, họ được những cái điều may mắn, điều tốt đó là do họ tạo cái nghiệp thiện nhiều quá. Bây giờ họ được cái nghiệp thiện đó, mình cứ tưởng là Phật Bồ Tát á, Bồ Tát cho là linh á, cái mình đi quảng cáo á, nó chỗ đó linh lắm, cái tới chừng người ta tới nó tại sao mày nói mày linh, tới xin gì cũng được là ta tới không được gì hết, là bởi vì mình không có phước cho nên là như vậy. Cho nên kể cả cái chuyện mà lâu lâu rồi ở đây quý vị có đi coi bói không, có nhiều người Phật tử vô chùa, tại sao trong chùa thầy không có cái chỗ mà xin xăm, nó cứ đi vòng vòng mà đi vô chùa cứ đi vòng vòng hỏi tìm, ủa Phật tử tìm gì vậy, ủa con coi có ông xăm chỗ nào không, nó ở thiền viện có ông xăm, nói đầu năm tại sao thầy không xin xăm, thầy không cho là lắc xăm. Cho nên là thầy mang mới nói tự gì á, là xin xăm á thì ở các chùa thì có nhưng mà thiền viện không có. Bởi vì một điều á là cái vận may của mang đến cho mình á, hay là cái vận rủi mang đến cho mình á, là nó không có cố định. Ví dụ như mình nói năm nay mình xui đó, là gia đình mình không được hạnh phúc, là quý vị á, coi bói hay xin xăm như vậy đó, quý vị á, có thể tạo cho mình được hạnh phúc được không? Không. Rồi quý vị á, làm cho mình hết xui được không? Không. Không thiết thực, mình càng lo sợ nữa quý vị. Cho nên có người nào nói á, là năm nay chị bị tai nạn đó, nặng lắm, bảo đảm mình đi lái xe về á, là bị liền á. Mình lo mình sợ, cái mình không được tập trung là mình bị đụng xe à. Nó ngộ như vậy đó. Bữa nào mà quý vị mà cứ lo sợ là tự nhiên mà quý vị á, là bị tai nạn à. Bây giờ quý vị thử sắc rau đi, sắc rau hay sắc bắp chuối hay sắc mà bầu bí gì đó, quý vị đang sắc mà cứ sắc ngon lành mà quý vị bị phiền não là thế nào, hồi là bữa đó là máu đỏ à. Tự nhiên mình phiền não, mình lo ra cái gì đó là tự nhiên đó là mình bị tai nạn liền. Cho nên mình không nên biết cái trước cái tương lai, bởi vì sao tương lai nó không có quyết định quý vị. Phật giáo rất là đặc biệt, bởi mình nhiều khi mình là đệ tử Phật, mình khen ngợi Phật, người ta cứ tưởng rằng á là tự gì á là mình đạo Phật không khen Phật là chẳng lẽ khen Chúa. Nhưng mà có cái chân lý mình thấm mình hiểu được quý vị. Quý vị bây giờ quý vị thấy nè, lẽ ra mình cứ nghĩ á, là cái vận may nó xui xẻo thì nó sẽ có rồi đó. Bây giờ quý vị muốn chuyển được cái xui xẻo đó, quý vị phải làm sao? Quý vị phải sống tốt nè, quý vị sửa tâm nè, quý vị làm điều lành nè, tự nhiên á là cái chuyện xấu mà nó cũng thành tốt. Cho nên đó là vừa rồi á là lễ Vu Lan ở đây đó, nhiều khi mình không phải là mình ngã mình khoe cái gì, thì bảo tố là nó nói là chắc chắn là bữa đó là mưa lớn khủng khiếp lắm, mà đến ngày cuối cùng ở đây có cái vụ mà thời tiết mà nó cứ coi từng giờ quý vị, cứ mở cái máy lên là coi là mấy giờ là nó mưa, mấy giờ mưa, mà thấy là đến cái ngày sát nút rồi đó mà vẫn mưa tới 60-70% thì làm sao mà chịu nổi. Mà ở đây quý vị thấy cái chùa nhỏ mà làm sao có thể chứa người được. Tự nhiên sáng ngày chủ nhật đó là nắng nó lên là không có một giọt mưa nữa, Phật tử về đứng đầy núi luôn à, chơi vui vẻ. Thì như vậy đó là mình thí dụ như bây giờ nói là cái thời tiết nó báo, cũng giống như cái người coi bói đi, cái người coi bói rằng á, họ nói rằng là 3 ngày nữa là mình bị một cái tai nạn gì đó, phải không ạ? Nhưng mà nó đâu có cố định đâu, nó do mình tu, do tâm thành của quý vị Phật tử khiến cho nó chuyển cả một cái bối cảnh, nó thay đổi luôn. Có người nói tự thì làm hai con rồng nó độ, đâu có đâu, phải không ạ? Tự nhiên thôi, cái đó là do cái phước báo của quý vị mà, và cái tâm thành của quý vị là tự nhiên là cái nó chuyển hết tất cả. Cho nên cái tương lai là hiện tại mình chuyển hết, đâu có cần là mình phải làm cái gì đâu, chỉ cần mình biết tu hành, làm lành làm phước thì tự nhiên là bắt đầu là cái quả báo nó đến mình nó tốt à, không cần phải lo lắng. Mà thường thường con người ta đó là buồn cái quá khứ và lo lắng cái tương lai, hai cái này là hai cái khổ. Quá khứ đã qua rồi nắm bắt đâu có được đâu, mà tương lai nó không cố định, cho nên kệ, vứt bỏ đi, là quý vị sống an vui. Dù hiện tại quý vị thấy là trong cái hoàn cảnh gia đình hay là trong cái xã hội mà nó đe dọa mình vậy đó, nhưng mà hiện tại quý vị an vui là tự nhiên á, là cái đời sống tiếp tiếp nó được an vui. Có nhiều người họ đến á, có một người hỏi thiền sư, nói là khi thầy chết thầy đi đâu. Vị thiền sư trả lời á, là khi mà tôi chỉ biết tôi sống trong hiện tại thôi, khi mà biết hiện tại rồi thì sẽ biết được cái tương lai. Cái người nãy sao thầy tu thì còn dở vậy, thầy tu ta phải biết chuyện tương lai chứ, sao thầy tu thì không biết gì vậy. Nhưng mà cái lời nói của vị thiền sư này rất là chân chánh đó, quý vị. Tương lai không có cố định, bây giờ mình nói tương lai mình sanh lên cõi trời đi, đã như vậy rồi đó, lỡ tạo một cái nghiệp gì là mình có lên cõi trời được không ạ? Thưa không lên, bởi vì cuộc sống tiếp theo là nó như vậy, mình không có cố định được. Bây giờ mình nói là kiếp sau thành Phật, quý vị tin không? Mình cũng không thể nào tin được. Nếu đời này mình tu hành á thì mình mới có thể là mình thành Phật được. Nhưng bây giờ quý vị có gan ti rằng á là quý vị tu hành suốt đời không? Chưa biết. Bây giờ còn duyên quý vị tu, nhưng mà chưa chắc sau này quý vị vị tu nữa. Cho nên á là quý vị tương lai quý vị đâu không có biết. Nhưng mà một cái quý vị có thể biết được, đánh giá được là hiện tại nơi mình có tu hay là không tu, mình có làm được điều tốt hay là không làm điều tốt. Nhân quả rõ ràng, hiện tại điều tốt thì tương lai quả tốt, có gì đâu mà mình phải lo, có gì đâu mà phải sợ. Cho nên là tương lai mình không sợ, chỉ biết hiện tại mình tu hành tốt, sống tốt, mình có bản lãnh rồi, mình làm những cái chuyện mà nó phi thường hơn tất cả mọi người, thì như vậy đó là mình trở thành người phi thường thôi. Đó là cái nhân quả rõ ràng. Chỉ cần quý vị luận về cái nhân quả, quý vị thấy đó, một cái pháp căn bản của Phật giáo, là quý vị đã an tâm rồi đó, đã hạnh phúc rồi đó. Đừng nói chi những cái pháp mà tri kiến Phật, những cái pháp mà nó cao thượng hơn, nhất là trong cái bản kinh này diễn tả về cái tri kiến Phật nữa là nó phi thường vô cùng đó. Cho nên đó là gọi là quy mạng người phương Phật á, nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa. Thọ trì ở đây á tức là gìn giữ kinh Pháp Hoa, tức là cái bản kinh này. Bản kinh này diễn tả tri kiến Phật, gìn giữ Phật tri kiến. Gìn giữ được Phật tri kiến này á là quý vị mới đền được trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bốn ơn nặng là ơn Phật, ơn thầy cha mẹ, chúng sanh và quốc gia. Tức là bốn cái ơn nặng này mà người con Phật mang đó, mà mới đền được bốn cái ơn này. Dưới cứu khổ ba đường tức là địa ngục và ngạ quỷ súc sanh. Nếu có ai thấy nghe điều phát Bồ Đề Tâm, tức là người nào nghe kinh Pháp Hoa này là nguyện mọi người đều phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm tức là cái tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ đó. Hết một báo thân này, khi mà bỏ cái thân này sanh qua cõi cực lạc, tức là cái cõi của chư Phật. Cho nên là người chết, quý vị nói là nguyện người này được sanh về cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới chư Phật là cảnh giới chỗ nào? Là cảnh giới của tự tâm. Đức Phật nhập Niết Bàn là Ngài nhập vào cái cảnh giới của chư Phật. Thì cảnh giới của chư Phật đó tức là cảnh giới của tự tâm. Trong tâm của mình á, là có những thế giới, có tam đồ khổ, có cõi trời, có ngạ Atula và có cõi người. lục đạo luân hồi đều có trong tâm của mình. Ngoài lục độ đạo luân hồi đó còn có một cái cảnh giới của chư Phật cũng ở trong tâm của mình nữa. Hôm nay mình cứ nói là trong luân hồi là chỉ có 6 đường thôi, nhưng mà trong tâm của mình còn có một cái đường nữa, tức là cái cảnh giới của chư Phật là cái thế giới tịnh độ ở trong lòng của chúng ta. Nghĩa là khi mà mình hiểu được tri kiến Phật phát Bồ Đề tâm thì lúc đó tâm của mình là được thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh tức là tịnh. Tịnh độ là sanh qua cõi cực lạc, tức là ở trong tịnh độ của tự tâm. Ngộ lắm quý vị. Trong tâm mình có tịnh độ thì cõi nước hiện tại tịnh độ, chết mình sanh về tịnh độ. Đây là cái tất yếu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là cung kính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là cung kính tri ân cái công đức Ngài đã nói bản kinh này cho chúng ta trì tụng, hiểu Phật pháp, thâm đạo và tu hành. Các khách dẫn cái gì nghĩ? Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.